Phương Thu xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Việt Washington DC Radio. Kính thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta thấy có một người trẻ tuổi say mê văn học và mong muốn tìm hiểu cội nguồn dân tộc cũng như giữ gìn phong tục tập quán ngôn ngữ Việt Nam thì chúng ta vô cùng trân quý. Trong chương trình hôm nay, Phong Thu xin giới thiệu đến quý thính giả nhà văn trẻ tuổi Y Thi với mơ ước lớn nhất của Y Thi là muốn bảo tồn nền văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Xin mời quý vị theo dõi. Quý vị và các bạn của đài Việt Washington DC Radio. Bây giờ là tháng 12, đó là những tháng rất là giá lạnh và mọi người đang tìm đến nhau trong yêu thương và gửi cho nhau những hơi ấm của những ngày đoàn viên bên ánh đèn màu, bên cây thông Noel và những món quà trao tặng cho nhau bằng tình thương. Đó là những ngày sum họp và tháng 12 có thể gọi là đó là một tháng cuối năm, tháng để gom góp lại tất cả những kỷ niệm của một năm trôi qua. Và trong chương trình Việt Washington DC Radio hôm nay, khách mời của chúng tôi sẽ là nhà văn, nhà thơ Y Thi, hay còn gọi là Võ Phú. Đó là một khuôn mặt trẻ, rất là năng động, là một người trẻ tuổi nhưng cũng rất yêu văn học. Bạn đã viết văn, làm thơ từ rất lâu. Và đồng thời nữa cũng là một trong những người đã sáng lập ra tạp chí kết đoàn của nhóm trẻ tại hải ngoại. Dù là trẻ tuổi nhưng mà hiện nay Y Thi cũng là một trong những người rất là nhiều người ưa thích. Và một trong những tác giả trong cái quyển sách 43 năm văn học hải ngoại chuẩn bị phát hành trong thời gian sắp tới. Xin chào Y Thi, xin bạn hãy giới thiệu bạn cho Việt Washington DC và quý thính giả biết có được không?
Dạ, xin chào chị nhà văn Phong Thu, chúng tôi tên là Võ Phú, xin kính chào khán thính giả của đài Việt Washington DC Radio. Dạ, Võ Phú, xin giới thiệu lại Võ Phú, hiện đang sống ở tại Virginia, Richmond, Virginia. Cùng vợ và hai con, và con trai đầu lòng được 12 tuổi và con gái là 7 tuổi.
Nhanh quá, thời gian rất là nhanh. Khi mà chị quen được với Y Thi, thì lúc đó là em vẫn còn độc thân, em chưa có vợ kia.
Dạ, đúng rồi.
Nhờ rất là lâu, chị chỉ nghe em nói thôi, và em xuất hiện rất là nhiều trong cái chương trình ra mắt sách, cũng như là trong những cái hoạt động văn học mà chị cũng có góp mặt trong đó. Nhưng mà rất lâu gặp lại em, chị rất là mừng. Phú, bây giờ thì Phú là cho nó thân thiện nha, rồi nhiều khi chị nói Y Thi nữa. Là em hãy kể chuyện về gia đình và những năm tháng mà em vừa đặt chân đến Hoa Kỳ nó như thế nào.
Em đến Hoa Kỳ vào năm 1994, tới nay cũng được 25 năm rồi. Em qua Hoa Kỳ này cùng mẹ và 4 anh em. Những năm tháng đầu tiên qua Mỹ đó, thì em học ở trường trung học Annandale ở tại Virginia. Sau đó thì em vào đại học trường Virginia Commonwealth University. Sau đó thì em ra trường và hiện tại bây giờ em đang làm việc của trường, cũng tại trường em theo học cách đây 20 năm về trước là trường VCU, thưa chị.
Như vậy là em rất là thành công và cũng là một người rất là hiếu học. Chị thấy ở trên mạng của em làm rất nhiều thơ và giới thiệu văn thơ em quan tâm đến rất nhiều, cũng như là em cũng chuẩn bị sáng tác những cái quyển sách mới. À, vừa rồi chị có đọc một bài thơ của em là Trời tuyết rồi nhớ nhà, do đó mà em làm một bài thơ để quên đi nỗi nhớ nhà của em. Chị đọc cái bài thơ này nha. Đó là bài rồi, bài sướng, bài này chị rất là thích. Tuyết trắng tuôn rơi thấy nhớ nhà, lâu rồi cách biệt tháng ngày qua. Nơi đây đất khách xem còn lạ, chốn đó quê mình đã quá xa. Cụm đá u buồn nằm lặng lẽ, hàng cây ủ rũ đứng trơ ra. Nghe lòng trĩu nặng, tim đau nhói, gặm nhắm thời gian mắt lệ nhòa. Rồi sau đó thì em lại làm một cái bài nữa là buổi chiều đông, bài thơ cái từ buổi chiều đông vào cái bài họa của em. Nơi đây xứ lạnh cách quê nhà, cuối buổi chiều đông bão tuyết qua. Nỗi nhớ năm nào chôn giấu kín, niềm riêng thở ấy tưởng dần xa. Công viên vắng lặng đèn chưa tỏ, góc phố buồn tên tiếng thở ra. Giữa cảnh u sầu mang mát ấy, lòng người lệ nhỏ mắt phai nhòa. Em làm vào ngày 9 tháng 12 năm 2018. Ở bài thơ rất là dễ thương. Và rất là cảm động.
Muốn tìm hiểu về Y Thi, Phong Thu xin giới thiệu đến quý thính giả về tiểu sử của tác giả. Y Thi tên thật là Võ Phú, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1978, sinh quán tại Nha Trang, Việt Nam, định cư tại Virginia, Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 1994, tốt nghiệp cử nhân hóa và làm việc tại Virginia Commonwealth University, chủ nhiệm và chủ bút tạp chí Kết Đoàn năm 2002, năm 2008, điều hành nhà xuất bản Kết Đoàn 2002-2004, có góp mặt trong các báo đặc san thi đàn như Suối Nguồn, Hồn Quê, Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng, Kỷ Nguyên Mới, Văn Hữu. Những tác phẩm đã in như Cung Ngữ, tập thơ 10 tác giả, Rằng Ta Đang Yêu, tập thơ Đời Chia, Trăm Nhánh Sông, tập thơ 6 tác giả, Tưởng Như Đã Mất, tập truyện Những Phương Trời Thương Nhớ, tập thơ viết chung với 10 tác giả, Vấn Vương, tập văn viết chung với Mai Ngọc Lan, Ngày Tháng Có Nhau, tập thơ in năm 2018. Ngoài ra, Y Thi sẽ xuất bản Viết Về Nước Mỹ, tập truyện ngắn, Những Ngày Thơ Ấu, truyện dài. Y Thi cũng đã nhận được nhiều giải thưởng văn học, giải nhất thơ văn University of Maryland, College Park năm 2001, giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo năm 2005 và giải danh dự Viết Về Nước Mỹ Việt Báo năm 2017.
Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục, chị sẽ hỏi em tiếp nha.
Dạ được.
Là những năm tháng mà em sinh hoạt trong cộng đồng, em rút ra được những cái kinh nghiệm gì trong cái hành trang, trong cái cuộc đời của em?
Dạ, trước khi em lập gia đình đó thì em sinh hoạt trong cộng đồng rất là nhiều. Thì nào là những hội sinh viên hay là những hội báo chí hay là dạy tiếng Việt. Thì em thấy trong cộng đồng mình, trong cộng đồng người Việt Nam mình đó, thì em thấy là lúc mà mình tham gia đó, có một cái tạo cho mình thêm một cái tính là dạn dĩ hơn và hiểu biết được thêm nhiều cái bậc trưởng thượng, những cái quý vị lớn tuổi trong cộng đồng, những thế hệ đi trước, để mình hiểu biết được thêm là lịch sử Việt Nam như thế nào và những gì đã xảy ra trước khi em được sinh ra và tại sao mình lại sống ở bên Hoa Kỳ này, thưa chị.
Những cái người trẻ như em bây giờ đã rất hiếm mà cũng ít chứ không có nhiều. Nhất là đi tìm những cái người mà dấn thân vào văn học nghệ thuật, cũng yêu văn học nghệ thuật. Ngoài cái việc họ viết bằng tiếng Anh thì viết bằng tiếng Việt ngữ nữa. Mà em là cái người biết hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt. Và em lại cũng thông thạo tiếng Việt nữa. Đó là một cái ưu điểm của em mà chị rất là phục. Thì bây giờ...
Dạ, cảm ơn chị.
Ok, bây giờ đó là... em cho biết là những cái bài thơ và những cái đoạn văn nào em viết đầu tiên để em bắt đầu đi vào cái nghiệp cầm bút hay không? Em có thể đọc hay là nói cho quý thính giả biết cảm xúc, suy tư của em khi em viết những cái bài thơ hay những cái đoạn văn đó như thế nào?
Dạ thưa chị, vào khoảng năm 97, 98 đó, thì lúc đó em đang học ở trường trung học Annandale, thì em có quen một người bạn. Rồi sau đó thì em, cái người bạn này đó là cũng mới từ Việt Nam qua, cũng rất là thích thơ văn. Sau đó em quen với người bạn này thì nhà bạn ấy có rất là nhiều sách tiếng Việt, giống như là sách thơ văn này kia, rồi em hay ghé lại nhà bạn đã chơi rồi đọc nhiều. Rồi sau đó em bắt đầu em viết. Em viết chơi thôi. Rồi khoảng sau đó em viết một bài thơ em tặng cái người bạn này. Thì người bạn này là họ cô ấy là học ở trường Trung Vương ở bên Việt Nam, cổ mới vừa qua. Em có làm một bài thơ tặng cổ như thế này. Bài thơ tên là Tuổi 16. Em xin phép đọc cho chị cùng khán thính giả của đài Việt Washington DC Radio nghe nhé.
Ok em đọc đi. Dạ. Chắc là hay lắm hả?
Dạ, cái bài đầu tiên là thơ con cóc thôi, chắc là cũng không có hay, nhưng mà mình cái cảm xúc đầu tiên ấy, thưa chị, bài thơ như thế này. Hồn nhiên tuổi 16, em áo trắng tới trường, tung tăng chân sáo nhảy, ta bỗng biết nhớ thương. Em mơ vướng tương tư, anh thơ vần rơi rụng, em chợt thích vàng thu, cùng mơ cùng cung tưởng. Thơ anh thơ con cóc, em đọc cười vu vơ, bảo rằng anh chàng ngốc, cứ thẫn thờ ngu ngơ. Rồi một hôm lạ quá, đất trời bỗng biến thiên, em ôm ngàn tâm sự, theo biển hóa giả tràng. Xuân qua hạ lại đến, em rời mái trường xưa, lẻ loi anh khàn tiếng, gọi ú ớ người dưng. Đây những đó phượng đỏ là nhân chứng cuộc tình, nhưng em đâu còn đó để thấy đời trăm năm. Thưa chị, bài thơ này em làm cách đây cũng hơn 20 năm. Em tặng cho người bạn, rồi sau đó thì cũng có em trong cái tập thơ đầu tay của em. Đó là tập thơ Rằng Ta Đang Yêu đó, thưa chị.
Bài thơ mà em làm chắc lúc đó em 16 tuổi có phải không?
Dạ, em khoảng 17, 18 đó thì chị.
17, 18 nhưng mà nó vẫn còn ở cái lẫn quẩn cái tuổi mới lớn, nghĩa là giữa cái tuổi bắt cầu của một cái tuổi vừa lớn, vừa trở thành người lớn, vừa học làm người lớn. Nhưng mà cái bài thơ rất là dễ thương, có nghĩa là nó mang hết cái tuổi thanh xuân, cái tuổi mới lớn, cái tuổi chớm yêu, cái tuổi mơ mộng, cái tuổi đẹp nhất của một đời người mà em làm một bài thơ rất là dễ thương. Chị có lời khen đó nha.
Dạ, cảm ơn chị.
Từ khi nào em có ý tưởng là muốn trở thành một cái người cầm bút thực sự và đi vào văn học, và động lực nào đã thôi thúc em can đảm để in sách và giới thiệu đến độc giả gần xa? Em có thể nào cho chị biết là những cái tác phẩm nào và sơ lược nội dung tác phẩm mà em mới vừa xuất bản mới đây nhất?
Dạ, cảm ơn chị. Em rất là thích viết và cái viết của em cũng đến rất là tình cờ. Khi còn ở Việt Nam thì em rất là chốt và ghét, rất là ghét, ghét cay ghét đắng với môn văn. Tại vì không khi nào em được điểm mà trên 5 điểm hết, lúc nào cũng dưới 5 điểm hết. Em rất là ghét, mỗi lần vô học cứ buồn ngủ hay ngủ gục. Nhưng mà khi mà em qua bên Mỹ này rồi đó, tự nhiên em lại thích đọc và thích viết tiếng Việt nhiều hơn. Chắc có lẽ là do mình xa nên mình nhớ, nên cái sự thôi thúc cái mình viết hay mình đọc tiếng Việt, mình cái nhớ của quê hương của mình đó, thành ra là mình thích đọc và viết tiếng Việt nhiều hơn. Rồi sau đó thì lúc mà em lên đại học đó, cái năm đầu tiên em đi học xa nhà thì em rất là nhớ nhà thêm nữa. Rồi lúc đó thì em có tham gia một cái nhóm sinh viên trên Internet, lúc đó gọi là nhóm Âu Cơ. Thì trong cái nhóm Âu Cơ này, những cái anh chị có làm một cái tờ báo trên mạng đó, thưa chị Phong Thu, là tờ báo đó khuyến khích các bạn sinh viên viết về tiếng Việt, văn chương và tiếng Việt. Rồi tự nhiên đấy, em thích viết và em viết nhiều lên, mà các bạn, các anh chị em trong trong nhóm Âu Cơ lúc đó khuyến khích em là em viết nhiều quá, hay nữa, thôi em tin thử một tập đi như thế nào. Rồi nhờ các anh chị lớn á, có trong đó có anh Tại Đức Trí, chị Thơ Thơ, anh Hồng Vi Kha và những anh chị em trong yêu văn học Việt Nam thì khuyến khích em nên in một tập. Rồi lúc đó thì em bắt đầu in tập đầu tiên, đó là tập thơ Rằng Ta Đang Yêu, mà trong đó có một bài đầu tiên em viết là em vừa đọc với chị và khán thính giả đài Việt Washington DC Radio vừa nghe. Sau đó in tập truyện ngắn Tưởng Như Đã Mất. Tập truyện ngắn đó thì hình như em có ra mắt ở Virginia và California do đài Việt Báo bảo trợ vào khoảng năm 2000-2001 đó chị. Rồi sau đó thì năm 2004 đó em mới lập gia đình và có vợ có con, rồi bận rộn mà em ngừng viết lách. Rồi cách đây 2 năm, năm 2016 bắt đầu em mới viết lại. Và em có gửi cho một, em có viết một truyện ngắn viết về nước Mỹ, em gửi cho Việt Báo, và vô tình em nhận được một cái giải thưởng của Việt Báo. Việt Báo mới mời em qua California để mà lãnh thưởng, lãnh cái giải Việt Báo đó. Rồi trong cái chuyến đi đó em đi cùng gia đình, vợ và hai con. Em lái xe từ Nam California, em lái lên trên San Francisco. Rồi trên cái đường nghỉ ngơi đó thì vợ em mới nói là lâu rồi em không thấy anh viết nữa. Vợ em mới khuyến khích viết lại đi. Rồi lúc đó thì em bắt đầu viết và em vừa xuất bản tập thơ thứ hai, đó là tập Ngày Tháng Có Nhau, với gần 200 bài thơ viết theo thể Thất Môn Phát Cú. Và em tập thơ Ngày Tháng Có Nhau đó mới vừa được nhà xuất bản Văn Học Mới phát hành vào tháng 11 vừa rồi, thưa chị.
Như vậy thì chúc mừng cho em. Và dạ, chị hy vọng rằng là độc giả sẽ đón nhận cái quyển sách này của em.
vang tiếng kỳ cầu nơi xưa. Linh em đứng không thấy bóng anh đâu. Nửa đêm tan lễ bước anh bơ vơ trở về. Chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi, rồi nổ em qua như mộng ước đã xa rồi. Gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Rồi nổ em qua như mộng ước đã xa rồi. Gặp
chị nhìn trên Facebook, chị thấy em chụp hình rất là nhiều về tuyết, về mùa đông, về nhìn thấy cây trơ cành trụi lá. Ở bên California thì nắng ấm, nhưng mà ở đây thì tuyết rất là nhiều. Và tới cái mùa này thì cây không còn lá nữa, nên chỉ còn lại những cái bộ xương khô. Yeah. Nhưng mà cái mùa Giáng sinh, mỗi lần mùa Giáng sinh đến á, thì tâm trạng của em như thế nào khi mà em nhìn thấy tuyết rơi? Gió đông thì lạnh lẽo, và thi nhân đã viết những gì trên những cái trang nhật ký của mình?
Dạ, thật ra thì cái mùa Giáng sinh tuy rằng ở ngoài lạnh lẽo nhưng mà trong rất là ấm áp, tại mình có thời gian hơn, mình nghĩ về quê hương. Một năm mùa Giáng sinh là mùa giống như những cái ngày cuối năm để mình nghĩ lại, mình ôn lại những trong một năm vừa qua như thế nào. Rồi với lại một điều em thích nữa là mùa Giáng sinh là trường, hiện tại em làm trong trường đại học VCU, thì mùa Giáng sinh là mùa nghỉ của em, thành ra em có được nhiều thời gian hơn để mà quây quần bên gia đình và viết được nhiều bài thơ hay là những cái truyện ngắn. Cho nên em nghĩ là mùa Giáng sinh là mùa em rất là thích để mà viết quê hương cũng như tâm trạng của mình trong cái mùa Giáng sinh này. Cho nên là chị thấy là trên trang Facebook của em hay là những trên trang nhật ký, thì trong cái mùa Giáng sinh này thường thường em rất là có rất là nhiều bài viết về truyện ngắn hay là về thơ, tại vì em có nhiều thời gian hơn với chị.
Chị có một cái câu hỏi nữa. Yeah. Là cái giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời em là gì?
Giấc mơ lớn nhất của đời em nghĩ giấc mơ lớn nhất đời em là mong sao cho tiếng Việt của mình mãi trường tồn và sách báo của người Việt ở khắp mọi nơi được nhiều độc giả yêu thích. Cũng giống như vào những năm khoảng năm 1980 tới năm 1990, thì lúc đó em thấy là sách báo Việt ngữ rất là mạnh, nhưng bây giờ thì có lẽ là do internet hay là chi phối nhiều quá, cho nên là sách báo dần mất đi. Cho nên em, cái giấc mơ lớn nhất của em là làm sao mà vực dậy được những người yêu thích văn chương, đọc tiếng Việt nhiều hơn, hay là giống như những cái thời vào cuối năm 1990 đó thưa chị.
Đó là cái giấc mơ lớn của em, phải không?
Dạ. Yeah. Yeah.
Chị nghĩ là cái con đường đó bây giờ nó chậm lại. Và em, yeah, cũng thấy rằng là sách báo Việt Nam, ngay cả sách báo Mỹ bây giờ cũng rất là khó bán. Nó không phải, yeah, dễ dàng như ngày xưa nữa đâu. Ngày xưa người ta háo hức, người ta chờ đợi đọc một quyển sách để tìm hiểu những cái tư tưởng, những cái triết lý sống, hoặc là những sự kiện xung quanh nó xảy ra như thế nào. đối với một tác giả, người ta viết vào một cuốn sách đó, tức là biết bao nhiêu tâm huyết của họ và biết bao nhiêu hoài bão của họ. Nhưng bây giờ thì chị thấy hình như cái người viết Việt Nam mình ở tại hải ngoại càng ngày càng ít đi. Một số những tài năng thì họ đã chết dần đi, nghĩa là họ già và họ đã qua đời. Nhưng mà những người trẻ như em rồi rất là ít và rất là đáng quý khi mà tìm được một người trẻ mà lại dấn thân vào cái công việc này. Bởi vì đây là một công việc rất là nhọc nhằn, khó khăn và đồng thời nó không có tiền. Yeah. Em thấy không? Bây giờ thì chị một cái câu ngoài đề nữa, chị hỏi em. Ngoài cái mơ ước đó, em có mơ ước gì cho Việt Nam của mình không? Bởi vì 43 năm rồi, chúng ta ngồi đây, chúng ta mòn mỏi, chúng ta trông đợi, chúng ta mong ngóng có một niềm hy vọng nào đó cho Việt Nam chúng ta sẽ tươi sáng hơn, xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn và người dân chúng ta bớt đau khổ hơn. Em nghĩ như thế nào về vấn đề này?
Dạ, em hoàn toàn đồng ý. Đã qua 43 năm, nhưng mà sau khi miền Nam bị Cộng sản chiếm, thì người dân trong nước rất là, em nghĩ là không có được cái tự do, nhất là tự do ngôn luận, tự do báo chí. Chỉ con đường duy nhất để mà được cái đó thì không còn cộng sản nữa. Cái đó là ước mơ duy nhất của em. Ước mơ lớn nhất của em là Việt Nam được độc lập và tự do, nhất là tự do về tư tưởng và báo chí, không có còn bị kìm kẹp trong những cái tư tưởng của cộng sản nữa, thưa chị.
Cảm ơn em rất là nhiều. Ngày hôm nay là được nói chuyện với em, rất là một cái điều rất là quý đối với chị. Chị xin cầu chúc em, gia đình, các cháu, cha mẹ, anh em gặp được nhiều may mắn, được bình an, được vui và được khỏe mạnh, cũng như em thành công trên tất cả mọi mặt. Chị hy vọng rằng trong cái mùa Noel này và cái ngày Tết sắp tới sẽ tràn đầy hạnh phúc đối với em và gia đình. Mong Chúa Trời và ban phước lành cho em và gia đình. Xin chào em, cảm ơn em rất nhiều, Phú.
Dạ, em xin cảm ơn chị nhà văn Phong Thu và cùng Việt Washington DC Radio đã cho em một cuộc phỏng vấn, cuộc nói chuyện rất là thú vị hôm nay. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài Việt Washington Radio, Radio và chúc tất cả một đêm thật là bình an.
Những trái tim Việt Nam đến đây chấm dứt. Phong Thu xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.